Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia tại Washington, D.C., nhân dịp lễ kỷ niệm ngày ban hành bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 năm nay, cô Natalie Nguyễn, quyền phó chủ tịch tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản tại Việt Nam, sau khi nêu lên thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đã đưa ra 3 đòi hỏi.
The Vietnamese government should cease harassment, arrest, and imprisonment of citizens who peacefully express their own opinions.
Thứ nhất, nhà cầm quyền Việt Nam phải ngừng sách nhiễu, bắt và giam giữ những công dân bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Phải thả hết những người bất đồng chính kiến và lãnh đạo tôn giáo đã bị cầm tù trái phép bởi nhà cầm quyền Việt Nam. Nhiều người đã bị tù trên 20 năm. Thứ hai, nhà cầm quyền Việt Nam cũng phải ngưng đe dọa và sách nhiễu những cựu tù nhân chính trị. Và thứ ba, Việt Nam phải tôn trọng tất cả các quyền căn bản của người dân, phải trả lại cho họ quyền được tự mình chọn thể chế chính quyền phù hợp với nguyện vọng của họ qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.
Đối với những hành động gây hấn và khiêu khích của Trung Quốc tại vùng Biển Đông, đại diện tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản tại Việt Nam cũng yêu cầu chế độ Cộng sản Trung Quốc.
The Chinese communist regime stop its territorial expansion policy by land and sea.
Ngừng chính sách bành trướng lãnh thổ và lãnh hải của họ và ngừng can thiệp vào chủ quyền của các nước láng giềng như Tây Tạng, Turkestan, Mông Cổ, Miến Điện và Việt Nam để cho người dân các nước này được sống tự do và nhân phẩm được tôn trọng.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, sáng lập viên của Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản tại Việt Nam, khi được hỏi về những cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong những năm qua, cho biết là vẫn không thấy có được những kết quả cụ thể nào. Các nhà bất đồng chính kiến, các blogger, các nhà lãnh đạo tôn giáo không đứng về phía chính quyền vẫn bị bắt bớ tù đầy, ngày càng nhiều hơn. Ông nói,
đây là khoảng độ 10 ngày. Chúng tôi có được ông Daniel Beer, ông ấy là phó phụ tá tổng trưởng ngoại giao đặc trách về tự do, dân chủ và nhân quyền. Ông có mời tôi nói chuyện riêng với ông ấy, thì trong đó có một câu hỏi rằng là theo ý kiến riêng của ông, thì chúng tôi có nên tiếp tục hoãn lại hay là hủy bỏ luôn cái cuộc nói chuyện về đối thoại về nhân quyền. Tôi nói theo ý kiến riêng của tôi đó, đối thoại luôn luôn cần thiết, là vì rằng đó làm thu hẹp lại cái sự khác biệt giữa đôi bên và cái sự hiểu biết để mà có thể đi đến một cái thỏa hiệp nó có lợi cho cả hai phía. Nhưng mà chỉ với điều kiện là cái hai bên nó phải có đối thoại và có thiện chí và muốn có cái sự tiến bộ. Chứ đối thoại mà không có kết quả thì nó lại còn có tính cách tai hại hơn, nó còn tính counterproductive hơn. Thì ông hỏi thế thì chúng ta hoãn hay là thế nào? Thì tôi nói là theo đề nghị của cá nhân tôi, thì xin ông có thể viết một cái thơ cho phía bên kia, nói là chúng tôi hoãn lại cái cuộc họp tháng 11 này. Vì là chúng tôi muốn thấy có một cái dấu hiệu gì, chứng tỏ là các ông có cái sự cộng tác, có cái muốn có những cái tiến bộ, thì chúng tôi mới tiếp tục được.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân giải thích thêm là những bế tắc trong đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là vì chính phủ Việt Nam luôn luôn cho rằng nhân quyền phải phù hợp với những khung cảnh đặc thù của từng quốc gia một. Giải thích về những đề nghị của Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản tại Việt Nam trong việc đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông cũng như đất liền, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho biết.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ấy hết sức là khắc nghiệt và đối xử tàn bạo đối với dân chúng Việt Nam, nhưng mà lại hết sức quỵ lụy và sợ hãi cái thế lực ngoại bang, nhất là cường lực ở phương Bắc. Thì nhìn vào cái lịch sử ngàn đời của dân tộc mình, muốn chống đối phương Bắc phải có cái đoàn kết, cũng như là cái hội nghị Diên Hồng và vua Trần Nhân Tông hỏi toàn dân nên hòa nên chiến, thì tất cả đều nói là nên chiến đấu cho Tổ quốc. Thì bây giờ đó, cái tinh thần đó nó không còn nữa, và dưới chế độ Cộng sản những người lãnh đạo tất cả đều là tinh thần ba nước cầu vinh. Thế là cần nhất cái điều mà chúng ta cần phải làm trước khi mà nói cái chuyện đối thoại với Trung Cộng hay là tranh đấu nỗ lực với Trung Cộng để bảo vệ đất nước, chúng ta phải diệt kẻ nội thù, là chúng ta phải thay đổi cái chế độ Cộng sản trước khi mà làm bất cứ một chuyện gì khác. Cái chuyện mà nhà chủ quyền của Trung Quốc dùng sức mạnh để mà vượt trên tất cả những cái giá trị lịch sử, những cái quyền lợi của các nước, cái đất đai của các nước từ ngàn đời, thì cái chuyện đó sẽ không thể đạt được, theo tôi nghĩ, mặc dù rất mạnh bây giờ.
Ông Jeffrey Im, thuộc Tổ chức Trách nhiệm cho Bình đẳng và Tự do, đều họp viên của hội nghị, kết luận là tranh đấu cho nhân quyền của tất cả mọi người trên toàn thế giới, cần phải bền bỉ. Vì những thay đổi về nhân quyền có được hiện nay, không phải một sớm một chiều mà đạt được.